Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Giáp Ngọ, và được sự cho biết của Ni Sư trụ trì thì hôm nay quý Phật tử tổng kết tất niên một năm tu học tại nơi đạo tràng chùa Thiên Thọ, phải không quý vị? Ngày tháng trôi qua cứ dòng thời gian trôi chảy mãi, mà huynh đệ chúng ta thấy rõ rằng mấy ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sớm, mà giờ đây tóc đã bạc, răng long, lưng còng, gối mỏi. Chúng ta thấy rõ một năm bốn mùa xuân hạ thu đông lần lượt trôi qua rất nhanh, và một đời người của chúng ta cũng vậy. Cho nên kính khuyên nhắc cùng toàn thể quý Phật tử, hãy ý thức giác ngộ đến sự sanh tử vô thường kia mà nỗ lực tinh tấn tu hành. Trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sanh, Đức Phật của chúng ta đã tùy thuận theo căn cơ trình độ của chúng sinh mà nói pháp hơn 300 hội, hình thành muôn vạn pháp môn để thích hợp giúp cho chúng sinh nương nơi đó tu hành, chuyển hóa mê lầm để trở thành một con người giác ngộ, lìa xa được những đau khổ và thiết lập một đời sống bình an và hạnh phúc. Trong tất cả những giáo pháp của Phật đó, huynh đệ chúng ta đã đầy đủ thắng duyên nghe được. Dù rằng hôm nay chúng ta sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, không gặp Phật ở đời, nhưng ta đã được nghe từ các bậc thiện tri thức truyền dạy, trích dẫn trong một số kinh điển mà suốt chiều dài mấy năm qua ở nơi đạo tràng chùa Thiên Thọ đây, quý Phật tử đã được nghe, cũng như một năm 12 tháng mà quý vị tu tập ở đây được 11 tháng rồi. Vì ngày 25 tháng chạp là quý Phật tử tất bật lo chuẩn bị đón xuân sang. Ngày đó ít có ai đến chùa để tu, cho nên Ni Sư tổng kết tất niên sớm, phải không? Theo lẽ tháng chạp mà bây giờ sớm tháng 11 đã tổng kết tất niên cho quý vị rồi. Thì hôm nay nhân dịp cuối năm, đây là khóa tu cuối của năm 2014, thì con xin mạn phép mượn lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không là một cao tăng trong thời đại của chúng ta. Ngài chuyên tu về pháp môn tịnh độ và hoằng dương pháp môn tịnh độ. Quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không không? Biết không? Có được nghe xem băng, xem đĩa cũng như xem sách mà Hòa Thượng Tịnh Không đã viết. Quý vị đã có đầy đủ thắng duyên nghe lời dạy của Ngài. Ngài chuyên tu tịnh độ cũng như khuyến khích mọi người phát lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng đối với cuộc sống đời thường này là phàm nhân ở giữa thế gian, quý vị đụng chạm không biết bao nhiêu việc. Cho nên có người nói quý thầy quý cô ở chùa tu dễ hơn tụi con. Tụi con ở nhà, còn với đời sống thế tục khó tu. Quý vị thấy ở nhà khó tu hơn ở chùa phải không? Vậy sao không vô chùa tu luôn đi? Ở nhà khó tu thôi mình xuất gia vô chùa tu cho nó dễ. Nhưng mà vì nghiệp chướng nặng nề, gia duyên còn bận buộc, chưa thể sống đời sống xuất gia được. Cho nên quý vị đã tạm gác thế duyên, mỗi tháng một lần đến chùa Thiên Thọ đây để niệm Phật, gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Thì trong lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài khai thị cho những pháp lữ đồng tu. Ngài có nói như thế này: ai mà sống một đời sống bi quan là người đó tự sát còn giải thoát, thì đó là cái người mà giải thoát thì đó là tự do. Mà ai gieo gió thì gặp bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cội phúc. Cho nên với những cái lời dạy rất là thiết thực đó, con xin mượn lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không để hướng dẫn, chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài điều răn nên nhớ. Qua cái đề tài điều răn nên nhớ, những cái điều răn nhắc của Hòa Thượng Tịnh Không mà hàng Phật tử dù xuất gia, tại gia chúng ta nên nhớ. Ngài nói cái gì? Ngài răn chúng ta điều gì đây? Ngài bảo rằng bi quan là tự sát. Điều thứ nhất Ngài dạy chúng ta bi quan là tự sát. Ai đang sống với một cái quan niệm cảm thấy chán chường, tiêu cực, không còn thiết nghĩ đến sự sống nữa mà chỉ muốn chết thôi, thì người đó tự sát, tức là tự giết mình đó. Chúng ta phải sống với một đời sống lạc quan tích cực, chứ không nên bi quan tiêu cực quý vị à. Dù biết rằng cõi ta bà này đầy dẫy những thứ khổ đau, nhưng không có nghĩa thấy khổ rồi bắt đầu chúng ta bi quan chán chường, muốn xa lánh cuộc đời, hoặc có thể thốt lên câu nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Xin hỏi quý vị, làm người đâu phải dễ đâu, mà được làm người không muốn, muốn làm cây thông đứng giữa trời mà reo chơi vậy đó. Quý vị thấy sung sướng gì trong kiếp sống làm thông mà mơ mà ước, sung sướng gì trong kiếp sống làm cây mà chúng ta lại không muốn làm người, muốn làm một loài cây vô tri vô giác. Nó không có sung sướng gì đâu quý huynh đệ ơi. Làm người không phải là dễ dàng, thân người khó được nhưng mà rất dễ mất. Có được thân người mà không biết trân quý thì dễ dàng mất thân người như chơi. Bây giờ mình chán quá, làm người khổ quá đi, trăm ngàn vô lượng thứ khổ, cho nên muốn làm cây chơi vậy đó. Chắc quý vị đó đã không nghe câu nói của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều. Ông đã từng phát biểu như sau: hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ rũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng huyễn, côn trùng cũng hư. Hình mộc thạch, mộc là cây, thạch là đá. Có những cây đại thọ cao chót trời rộp đất, đâu phải rằng nó đứng vững với thời gian đâu quý vị. nó vẫn bị cái khổ đó là nắng táp mưa sa, để rồi một ngày nào đó bị gió bị bão, cây phải khô, cành phải gãy. Rồi có những đàn chim tung mây lướt gió giữa bầu trời cao rộng, đâu phải nó được tự do tự tại đâu, mà một số người vì quá bi quan, vì quá chán đời, họ mơ ước, hết mơ ước thành cây, bắt đầu họ mơ ước như thế này: kiếp sau xin chớ làm người, làm con chim nhỏ giữa bầu trời tự do. Ở chùa Hưng Thiền của tụi con, nổi tiếng là chùa phóng sanh. Tại sao có tên là chùa phóng sanh? Vì hàng ngày bình thường là luôn có các phái đoàn ở các tỉnh về chùa nhờ quý cô mua cá phóng sanh. Chẳng những phóng sanh về cá mà ngày nào cũng vậy, ở trước cổng chùa là có mấy lồng chim để trước cổng chùa vậy đó, mà để ở trước xong rồi trời nắng chang chang cũng để phơi nắng. Mấy con chim nó bị nắng quá đi, nó xỉn, nó ngã rạp xuống vậy đó. Riêng ông đi ngang qua đi ngang lại, nhìn thấy chịu không nổi, kêu vô mua hết lòng này qua lòng kia. Ngày nào cũng mua chim phóng sanh, mà một lòng như vậy là 500 con. Thấy để hai cái lòng, tưởng có hai cái lòng thôi, ai ngờ đâu mới vừa đem hai lòng vô thì có hai lòng khác nữa đem tới. Mà ngày nào cũng phóng sanh là mấy triệu tiền chim, đâu có tiền đâu, tụi con ở chùa đâu có tiền đâu. Riết rồi sư ông nói: con ơi, có đứa nào có tiền không, cho ông tiền phóng sanh. Rồi quý cô ban đầu thì con có móc nó lẻ lắm, nhưng mà ngày nào cũng phóng sanh cái kiểu này, riết người nào cũng trốn, thấy sư ông lại trốn, sợ sư ông hỏi có tiền không cho ông đi phóng sanh, thấy là trốn. Riết rồi quý cô phải ra ngoài nói: mấy chú mấy cô ơi, lâu lâu đem lợi bán lần được rồi, mấy chú mấy cô thiếu gì nghề đổi nghề đi, bán cái nghề này chi tạo nghiệp. Thêm nữa là để trước cổng chùa phơi nắng, mấy con chim nó xỉn, nó té, nó ngã như vậy, sư ông chịu không nổi, ra cứ mua riết mà thiếu nợ tùm lum, thiếu cô này mấy trăm ngàn, thiếu cô kia 1 triệu, mà thiếu tùm lum hết. Tụi con ở chùa đâu có làm gì có tiền, năn nỉ mấy người bán: dạ con thì con bán vậy đó, con đâu có kêu sư ông với mấy cô mua đâu, nhưng mà cứ để phơi nắng vậy mình chịu không nổi, thấy nó phơi nắng nó chết, chịu không nổi mình phải mua, mình phóng sanh. Có sung sướng gì trong kiếp sống làm chim làm cá đâu mà mơ mà ước, mà bảo rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm con chim nhỏ giữa trời tự do. Những đàn chim kia nó luôn sống trong sự sợ hãi, hồi hộp, lo âu, vì không biết ngày nào bị rơi vào cái lưới bẫy của người thợ săn dây bắt. Chim cũng vậy mà cá cũng vậy nữa quý huynh đệ ơi. Cho nên chúng ta sống ở giữa cuộc đời này làm người hạnh phúc lắm rồi. Dù trong kiếp sống loài người chúng ta không làm sao thoát khỏi những điều đau khổ, nhưng khi Đức Phật thuyết minh về chân lý khổ đế, Ngài bảo rằng đời là khổ, không có nghĩa là đưa chúng ta đến chỗ bi quan tiêu cực, chán ngán, trốn tránh cõi đời hoặc là tự sát, cũng giống như là trường hợp của ông Khuất Nguyên. Ngày xưa ông Khuất Nguyên làm quan tâm lư của nước Sở, ông bị nhà vua nghe lời tâu trình nịnh hót của cái đám nịnh hần, cho nên đã đài ông Khuất Nguyên đi đến một vùng biên giới xa xăm, không trọng dụng ông mà còn đài ông đi đến biên giới xa xăm. Ông bất mãn cho thời thế, ông bất mãn cho nhân tình. Tại sao cái tấm lòng mình là trung đối với vua, trung đối với nước mà người ta không cảm nhận? Ông vua lại nghe lời nịnh hần sàm tấu, lại bạc đãi ông đến như thế. Cho nên ông bi quan chán nản đến độ râu tóc để dài, mặc bộ đồ cả tháng chưa thay. Đi trên đường như vậy thì một hôm ông gặp một bác đánh cá. Bác đánh cá này là một người Phật tử, hiểu biết Phật pháp. gặp ông Hoắc Nguyên thì mới bảo rằng: Quan Tâm Lư đó ư, ông là Hoắc Nguyên đó ư. Nếu ông là một vị quan nổi tiếng từ trước đến nay ai cũng biết, mà hôm nay te tua tàn tạ đến thế ư? Lúc đó râu tóc ông ra mà ông không cạo nữa, tóc ra dài không cắt, râu da dài không cạo, mặc bộ đồ cả tháng chưa thay, chán đời đến cỡ đó đó. Ông bi quan đến cực độ, muốn chết cho rồi. Đi đến đâu ông cũng nói rằng: đời đục hết con mình tôi trong, đời mê hết con mình tôi tỉnh. Ông nói vậy đó. Lúc đó bác đánh cá mới nói: tại sao đời đục hết, ông không đục giống người ta đi, ông trông chi để ông khổ não đến thế này, đời mê hết thì ông cũng mê giống như người ta đi, tỉnh chi để rồi phải khốn khổ như thế. Ông Hoắc Nguyên ông mới trả lời, ông nói: không, không có được. Đời đục tôi trong, đời mê tôi tỉnh. Ông đi đâu ông cũng nói đời đục hết có mình ổng là trong sạch thôi, còn đời là ai cũng mê hết có mình ổng là người tỉnh thôi à. Mà ông chán đời đến cực độ, bi quan vô cùng, đi thất tha thất thiểu, quên ăn quên ngủ luôn, không biết đi đâu, đi mãi để tìm đến cái chết. Ông nói sống chi uổng quá, chết cho rồi. Và dù rằng bác đánh cá khuyên hết lời, bác đánh cá mới nói một câu như thế này: sông tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông tương nước chảy phù sa, thì ta lấy đó để mà rửa chân. Bác đánh cá muốn nhắn nhủ một lời khuyên đối với ông Hoắc Nguyên: cái con sông tương đó, nếu mà nước chảy trong veo thì mình lấy cái nước trong đó mình giặt cái lèo mũ của mình, cái mũ cái nón của mình, thấy không? Còn sông tương nước chảy phù sa, trên cái con sông tương này mà bị phù sa làm đục ngầu hết rồi, thì ta lấy đó để mà rửa chân. Cái nào cũng dùng được, nước trong cũng dùng được mà nước đục cũng dùng được, miễn làm sao chúng ta biết sống tùy duyên. Bác đánh cá gửi gắm một lời khuyên như vậy, thế mà ông Hoắc Nguyên vẫn tuyệt đối nói rằng: đời đục tôi trong, tôi không thể nào đục giống như người ta. Đời mê tôi tỉnh, tôi không thể nào mê giống như người ta. Và cuối cùng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, ông Hoắc Nguyên đã treo một tảng đá sau lưng của mình, trầm mình dưới dòng sông Mịch La tự sát. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không đã rút ra kinh nghiệm của lời Phật dạy, cũng như thiết thực đời sống nhân sinh. Ngài gửi gắm cho chúng ta một lời răn khuyên như thế này: bi quan là tự sát đó quý vị ơi. Ai sống một đời sống bi quan tiêu cực là người đó tự giết bản thân mình. Điển hình như câu chuyện của ông Hoắc Nguyên. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử lấy đây làm lời răn nhắc để tự nói với mình: dù cuộc đời đầy dẫy những thứ khổ đau, nhưng chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân của những nỗi đau khổ đó là do đâu, và đoạn trừ từ gốc rễ. Khi cái nhân ta đã đoạn trừ rồi, chắc chắn quả sẽ không có. Nhân không có gieo thì quả làm sao có. Cái nhân đau khổ ta đã đoạn trừ rồi thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ không có gặt hái cái quả khổ đau. Cũng như ta tìm hiểu rõ cái căn bản để đưa đến một đời sống an lạc giải thoát bằng cách nào, cố gieo trồng cái nhân tốt lành đó, thì ta sẽ gặt hái kết quả an vui giải thoát. Người Phật tử ta biết rõ cuộc đời đau khổ, nhưng tìm hiểu nguồn gốc của khổ đau để đoạn trừ, hướng đến sự giải thoát, chứ không phải sống một đời sống bi quan tiêu cực nghe quý vị. Có nhiều người bi quan chán chường đến độ không muốn nhìn ai, không muốn gặp mặt ai, tối ngày trốn ở trong phòng một mình. Tôi chán đời, tôi chán cái tình người nữa, cho nên tôi không chơi với ai hết. Ở trong phòng một mình rồi bao nhiêu nỗi niềm tâm sự ôm chứa cái xong rồi, mắc phải một cái chứng bệnh trầm uất, có không? trầm cảm đó. Cái bệnh trầm cảm bây giờ xảy ra rất nhiều. Những người mà mắc phải chứng bệnh trầm cảm đi đến bác sĩ nhờ bác sĩ chữa trị giùm. Bởi vì do đâu mà mắc phải chứng bệnh trầm cảm này? Bởi vì sống một đời sống mang một cái tâm trạng bi quan tiêu cực, chán đời, rồi chứa lâu ngày như vậy mà xả không được đó quý vị. Cái bắt đầu mắc phải cái bệnh tâm lý trầm cảm đó. Họ sợ lắm, thấy chỗ đông là họ làm mệt rồi nha. Thấy chỗ nào đông là họ làm mệt, mà tối ngày muốn chui vào trong bóng tối ngồi một mình vậy đó. Một số người mắc phải chứng bệnh này, cái cha mẹ đem đến chùa nói con tôi mắc đằng dưới. Tại vì nó chui trong góc, trong kẹt không, nó ngồi một mình, thui thủi một mình. Chẳng qua là mắc phải chứng bệnh trầm cảm. Cha mẹ lại nói con tôi nó mắc đằng dưới, đem đến chùa, đến thầy này thầy nọ để cúng, để bái, để giải cái đằng dưới đó. Xin thưa một câu, chẳng qua là người này chứa u uất quá mà không xả ra được. Không có một cái người nào để tâm sự, để xả bỏ hết. Do đó họ chỉ thích sống trong cái chỗ tối tăm một mình, và lâu ngày nó mắc phải chứng bệnh này thôi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai bi quan là người đó tự sát. Cho nên chúng ta sống một đời sống lạc quan tích cực, biết sống tùy duyên. Luôn luôn lúc nào quý vị cũng biết rõ rằng ta bà này là đau khổ, cực lạc mới là quê hương đích thực của mình. Cho nên ta chỉ là người lữ khách đang tạm trú ở nơi quán trọ ta bà. Ta chỉ là người lữ khách đến đi chẳng bận lòng, ghét thương đừng vương vấn, thì tự tại một nguồn tâm đó quý vị ơi. Đằng này mình chán đời, mình thấy cuộc đời khổ quá, gặp cái gì không vừa ý, không vừa lòng, chán đến nỗi mà bi quan, trốn tránh hết tất cả, để rồi đưa đến đường cùng tự sát nguyên sinh như là ông Khuất Nguyên. Uổng lắm quý vị. Được hơn người không phải dễ. Nay chúng ta đã được hơn người rồi mà không vận dụng cái quý báu khó có, khó được như ngày hôm nay, để nỗ lực gieo trồng cái nhân tốt lành, để một khi mất hơn người thì muôn kiếp khó được lại đó quý vị. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không răng nhắc chúng ta qua điều thứ nhất, đó là gì? Bi quan thì tự sát. Ta hãy sống một đời sống lạc quan tích cực, biết tùy duyên, xem mình như là người diễn viên đang đứng trên sân khấu của cuộc đời, mỗi người đóng một vai hết. Quý vị bước vào đây là đang đóng cái vai trò đó là gì? Đóng vai trò là một người Phật tử, một hành giả tu tập niệm Phật. Rời khỏi đạo tràng chùa Thiên Thọ, trở về nhà, quý vị lại đóng vai khác, có không? Về nhà mình đóng vai làm mẹ thì phải làm tròn bổn phận của người mẹ đối với các con, người vợ đối với chồng. Về nhà quý vị đóng vai trò là một người cha cột trụ của gia đình thì phải làm tròn cái vai trò của người cha trong gia đình và là người chồng đối với vợ. Khi quý vị đóng vai là một người công dân ở trong đất nước Việt Nam thì phải giữ đúng pháp luật mà nhà nước đã ban hành, có nghĩa là quý vị phải sống với đời sống của một người công dân lương thiện, không vi phạm pháp luật nhà nước. Cái đó gọi là chúng ta đóng trọn vai trò của mình là một người diễn viên đó quý vị. Làm được không? Diễn viên phải đóng nhập vai. Đóng vai vua thì phải giống vua nha, mà đóng vai quân sĩ thì phải giống như quân sĩ. Đóng vai ác thì phải nhập vai ác, mà đóng vai thiện thì phải nhập vai thiện. Thì bây giờ mình cũng vậy. Cuộc đời này giống như sân khấu vậy đó, mình là người diễn viên thôi à. Mỗi người đóng vai, mà cứ biết rõ cái vai trò của mình mà thủ đúng vai. Và quý vị còn nên nhớ một điều nữa, khi chiếc màn nhung của sân khấu cuộc đời này khép kín lại thì tất cả những người diễn viên là chúng ta đây đều trở về với con người thật của mình, đó chính là thân phận của anh Trần Văn Trụi đó quý ông ơi. Còn bên quý bà là thân phận của chị Trần Thị Trắng Tay. Con gửi gắm lời này hoài nha. Quý vị biết như vậy, khi chiếc màn nhung sân khấu cuộc đời, có nghĩa là cuộc đời của chúng ta đến ngày cuối cùng đó quý vị, thì mỗi người đều trở về với con người thật của mình, là hai bàn tay trắng buông bỏ hết mà ra đi. Nhưng người Phật tử khi rời khỏi thế giới này, chấm dứt cuộc đời này để ra đi đó, thì ra đi làm sao để cho mình nở một nụ cười, và tất cả kẻ ở lại phải là người khóc vì tiếc nuối. Một triết gia đã từng phát biểu như thế này: con người khi mở mắt chào đời, bản thân người đó khóc và tất cả người thân cười. Cười là gì? Chúc mừng một đứa con, một đứa cháu mới chào đời. Còn bản thân mình thì cất lên tiếng khóc chào đời để báo hiệu cho sự khổ đầu tiên. Nhưng sống làm sao để cho đến khi cuối cùng cuộc đời, mà con nói là sân khấu khép lại đó, là tất cả chúng ta phải nở một nụ cười nhàn nhã mà ra đi, còn những người ở lại thì phải rơi lệ khóc vì tiếc nuối. Tiếc nuối rằng cái người đó quá tốt, chết uổng quá. Đừng để làm sao sống như thế nào mà cuối cùng cuộc đời thì đau khổ, khóc la thảm thiết, và tất cả những người còn ở lại thì buông ra một lời nói: cái bà đó chết đáng đời. Sống như vậy là thất bại nghe quý vị, được không? Bây giờ sống một đời sống lạc quan, tích cực, biết tùy duyên và biết rõ cái vai trò của mình là người diễn viên đang đóng vai nào. Điều thứ hai, qua lời răn nhắc của Hòa Thượng Tịnh Không, lời điều thứ nhất thì Ngài bảo rằng bi quan là tự sát, điều thứ hai Ngài bảo rằng giải thoát là tự do đó quý vị. Giải thoát thì tự do có không? Mà giải thoát là gì? Giải là tháo mở, thoát là vượt ra. Giải thoát có nghĩa là người đó tự tháo mở, không có cột lại nha. Ai cột, ai xiết, ai trói thì người đó không có tự do rồi. Người đó bị trói buộc, không có tự do tự tại. Còn một người mà có được cái sự giải thoát, có nghĩa là tháo mở ra, không chấp trước, không trói buộc, thì người đó sẽ có một đời sống tự do. Giống như hôm nay quý Phật tử tự do không? Giải thoát không? Gia duyên bận buộc vậy đó, nhưng mà buông cái một à, tôi đi đến chùa Thiên Thọ tôi tu một ngày, làm hoài cũng vậy à, ngày này qua ngày nọ làm hoài cũng vậy, đã quyết định rồi hôm nay về chùa Thiên Thọ tham dự khóa tu niệm Phật đây, buông bỏ một cái đó gọi là giải thoát rồi, phải không quý vị? Vào trong đạo tràng giờ này không có tranh đua hơn thua, danh lợi tình tiền, mà bản tâm của chúng ta giờ này đang thanh tịnh. Thân của quý vị giờ này đang ngồi trong đạo tràng, thân cũng đang thanh tịnh, không có tạo nghiệp. Miệng khẩu của chúng ta đây, miệng của chúng ta đây cũng xưng danh hiệu Phật, buông ra lời nói cũng cẩn mật vô cùng. Rồi tâm ý của chúng ta giờ này đang buông bỏ hết danh lợi tình tiền ở thế gian, giải thoát an lạc vô cùng, tự do tự tại vô cùng. Cho nên có một số người khi đi đến chùa đó, họ nói một câu: sao mà con vô đây con khỏe, con nhẹ quá. Không biết quý Phật tử có cảm giác đó không? Có không? Vô chùa sao khỏe nhẹ quá, còn ở nhà giống như là một cái gánh nặng ngàn cân vậy đó, nó nặng nề làm sao đâu. Mà bước vào chùa rồi sao thấy nó khỏe nhẹ. Mà muốn khỏe nhẹ như vậy thì quý vị phải buông đi, tháo mở ra hết đi. Cột trói để làm cái gì quý vị? Có nhiều người không buông được danh văn lợi dưỡng, suốt cả cuộc đời tất bật chạy theo danh, chạy theo lợi. Nhưng họ không biết rõ rằng danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, bả vinh hoa gẫm lại có ra gì. Khi trút một hơi thở thì muôn sự, muôn duyên đều bỏ ráo. Nhưng hỡi ơi, danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người phải điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen, cho nên trọn kiếp phải cam tâm làm thân ngựa hèn trâu dại. Có không quý vị? Có không? Buông không được. Nói với cô với thầy ở chùa, cho nên với cô với thầy nói giải pháp nhẹ nhàng, buông cái nhẹ nhàng. Còn tụi con là nhà cửa ruộng vườn chồng vợ con cháu đủ thứ, buông sao được? Mà buông không được thì không giải thoát. Không giải thoát thì bị trói buộc, mà bị trói buộc thì giống như là tù ngục. Có không? Có không quý vị? Tối ngày mình cứ dăm nhốt mình không à, tự mình dăm nhốt bởi vì mình không chịu tháo mở để vượt ra đi. Tháo ra đi quý vị, đừng cột, đừng trói, đừng dính mắc vào sắc, vào thinh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Có nghĩa là khi sáu căn của chúng ta khi tiếp xúc với sáu trần, đừng cột, đừng trói, đừng dính mắc vào đó thì được gọi là giải thoát. Khi xưa quý vị biết không, ngài Đạo Tính đi đến Tam Tổ Tăng Sát mới thưa như thế này: kính bạch tổ, xin tổ chỉ dạy cho con phương pháp giải thoát. Ngài Đạo Tính hỏi như vậy. Tam Tổ Tăng Sát tức là tổ thứ ba của Thiền Tông Đông Độ Trung Hoa hỏi lại ngài Đạo Tính như thế này: ai trói buộc ngươi cầu sự giải thoát? Ngài mới hỏi ai trói buộc ngươi. Ngài Đạo Tính mới đảnh lễ thưa rằng: không ai trói buộc con, tự con trói buộc con thì cầu người ta tháo mở cho mình được không? Tự mình trói mình mà ai tháo mở cho mình đây? Cho nên có một tắc công án rất hay quý vị. Một hôm vị thiền sư hỏi tất cả các thiền sinh có mặt, hỏi như thế này: các con hãy trả lời cho ta cái công án này. Hỏi các con vậy chứ, có một con cọp, một con cọp ha, mà người ta muốn tháo cái lục lạc ở trên cổ của con cọp đó, làm thế nào để tháo? Xin hỏi tất cả các thiền sinh. Thiền sư hỏi các thiền sinh: muốn tháo cái lục lạc ở trên cổ của con cọp làm thế nào để tháo? Theo quý huynh đệ chúng ta trả lời sao đây? Làm thế nào để tháo? Có người giơ tay lên cái trả lời: kính bạch thiền sư, theo con nghĩ nha, muốn tháo cái lục lạc trên cổ của con cọp thì dùng roi điện quất nó. Dùng roi điện, lấy cái roi điện quất nó thì mình mới đến gần nó được, rồi mình lấy cái lục lạc ra. Thiền sư nói sai. Người khác lại trả lời: thưa thiền sư, theo con xong thuốc bê cho nó xỉn rồi đến tháo lục lạc. Thiền sư cũng nói sai, không chính xác. Người khác lại bảo rằng: theo con á thì mình nên để nhử thức ăn cho nó, trong khi mà nó mê ăn á, mình lỡ mình tháo cái lục lạc. Thiền sư nói đó là bỏ mạng cho cọp nhai, thấy không? Người nói nghĩ ý hết rồi, cuối cùng ai cũng bó tay. Xin hỏi thiền sư, làm thế nào để tháo cái lục lạc trên cổ của con cọp? Thì thiền sư trả lời: người nào buộc thì người đó tháo. Người nào buộc cái lục lạc vào cái cổ của con cọp thì người đó sẽ tháo được, phải không quý vị? Điều này quá chính xác. Ai tự trói, tự cột thì người đó phải tự mở. Thí dụ nghe quý Phật tử đang buồn, buồn mà không xả được, giận một câu nói của ai, một việc làm của ai đó xúc chạm vào lòng tự ái của mình, làm tổn thương mình, mình đang buồn, đang giận. Lúc này người ngoài đó, người thân nha, mà ở bên ngoài dù có khuyên lời nào cũng là chỉ cho quý vị cái đầu mối để gỡ, tự mình gỡ thôi. Nhưng mà ai là người tháo gỡ phiền não cho mình đây? Chính bản thân mình chứ không ai hết quý vị ơi. chính bản thân chúng ta phải tự tháo gỡ. Bởi vì là mình là người tự trói, tự buộc, tự cột, thì mình phải tự tháo, tự gỡ ra. Ai tháo gỡ được thì người đó được gọi là giải thoát, tự do, quý vị ơi. Có nhiều Phật tử đến nói với con như thế này: cô Lan ơi, con khổ quá à. Từ khi mà về chung sống với ông chồng tới bây giờ, ngày nào ông cũng xỉn cũng sai, hết chửi thì đánh, hết chửi thì đánh, mà giống như ăn cơm bữa vậy đó, mấy chục năm luôn, mà con không biết làm sao. Thậm chí đến chùa trốn rồi đó nha, đến chùa trốn rồi đó mà ông cũng lôi, ông đi tìm, ông lôi cho ra bằng được. Ông nắm đầu ông đánh tại chùa, ông không còn kể Phật nữa, không còn nể ai hết á. Có Phật ở đó, có chúng tăng ở đó, có sự hiện diện của Tam Bảo, quý cô, quý thầy đang tụng kinh luôn. Vậy mà cũng nắm, cũng đánh, không có nể nang gì Tam Bảo thì kệ Tam Bảo, đánh thì cứ đánh nè. Cổ trốn ở trong chùa mà lôi ra đánh. Thì cổ mới than, cổ mới nói: cô Lan ơi, sao con khổ quá chừng khổ luôn, mấy chục năm trời khổ hoài mà không biết làm sao để được giải thoát. Ở đây chỉ cho các vị cái chỗ, cái đầu mối để mình tháo, mình gỡ ra thôi. Nói cô ơi, nợ trần mình đã dai mang rồi thì bây giờ vui vẻ mà trả đi, đừng than, đừng trách ai hết. Chúng ta chỉ vui vẻ mà trả. Ông đánh chừng nào mình Nam Mô A Di Đà Phật, vui vẻ, tôi đã trả xong cho ông món nợ nữa rồi. Ông đánh chừng nào, ông chửi chừng nào thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nở một nụ cười và báo rằng tôi đã trả thêm một món nợ nữa rồi đó nghe. Trả riết, trả dù nợ có lớn, có nhiều cỡ mấy, trả lần, trả mòn, hết không quý vị? Chắc chắn là hết. Nợ dù có lớn nhưng mà quý vị quyết tâm trả hoài, trả hoài thì một ngày nợ mòn hết. Mà hết thì sao? Giải thoát là vậy đó quý vị. Còn bây giờ mình đã vay nợ người ta không phải ngẫu nhiên, phải tự nhiên đâu. Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở giữa cuộc đời này? Đức Phật bảo rằng tất cả đều do nhân duyên chứ không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên đâu quý vị. Mà không ngoài bốn cái duyên để tương ngộ, gặp nhau không ngoài bốn duyên. Đó là gì? Quý vị nhớ nghe. Thứ nhất, trả nợ. Thứ hai, đòi nợ. Thứ ba, báo ân. Và thứ tư là báo oán. Không ngoài bốn duyên đó đâu. Có khi vợ chồng sống chung với nhau nhưng mà là quan gia hội ngộ đó, hở miệng ra là bóp tay, vậy mà thôi hoài, thôi không được. Có không quý vị? Có phải không? Con cái ở trong gia đình nhưng mà cũng có khi là quan gia hội ngộ, gặp nhau để nó phá chứ không gì hết á. Nó phá làm cho mình phải đau khổ phiền não dài dài, cả đời phiền não khổ đau vì đứa con đó. Cái đó gọi là quan gia đó quý vị ơi. Nhưng mà cũng có khi chúng ta gặp nhau do cái ân tình đời trước để báo ân, đối xử rất là tốt đẹp, trả cái ân tình. Rồi có khi gặp nhau để đòi nợ, người đó mắc nợ mình, mình gặp mình đòi, người ta trả cho mình. Hoặc là mình mắc nợ người ta, mình gặp người ta để trả người ta, không ngoài bốn duyên đó đâu. Khi chúng ta đã biết rõ cái đạo lý nhân quả, không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, thì hãy tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Niết bàn sanh tử tợ không qua, tất cả đều tùy duyên, tùy thuận các duyên mà sống. Vui vẻ mà trả nghiệp, vui vẻ mà trả nợ, không cằn nhằn. Sao lúc dai tỉnh bơ à, mà lúc trả thì cằn nhằn, cử nhữ, kêu ca đủ thứ hết. Vui vẻ mà trả, trả riết hết nợ, giải thoát. Có gì đâu, hết nợ bây giờ có muốn nắm kéo trở lại cũng không được nữa nha. Cách đây khoảng một tháng, có một cô Phật tử ở tại Mỹ, cổ gọi điện về. Cái cổ mới nói: cô Lan ơi, Mỹ, cổ gọi điện về. Cái cổ mới nói: cô Lan ơi, con có cái chuyện này, con muốn tâm sự nhờ cô cho con một lời khuyên. Con chung sống với chồng con 5 năm, mà trong 5 năm đó đầy nước mắt, tức là khổ không à, ngày nào cũng sống trong nước mắt chan cơm. Một ngày đó con chịu không nổi với những nỗi khổ đau quằn quại, dù là ở nơi đất khách quê người, mình tưởng rằng ở xứ Tây, xứ Mỹ, xứ Anh, xứ Úc, xứ Pháp là sung sướng, nhưng mà ở đâu trong cõi ta bà này cũng đau khổ hết quý vị ơi. Cho nên cổ nói một ngày con phải đi làm, đi làm tới chiều tối về sum họp với gia đình tìm niềm vui hạnh phúc nơi đó mà chẳng có gì vui hết, toàn là phiền não cự cãi chung sống với chồng đau khổ quá. Một ngày nọ cổ mới ẵm một đứa con mới có 2 tuổi đời thôi, ẵm đứa con trốn đi luôn. Cổ trốn đi qua cái tiểu bang khác để sinh sống. 5 năm trời biền biệt cách xa chồng, cổ sống như vậy hàng ngày đi làm rồi nuôi con lo con. Mà 5 năm tỉnh bơ vậy không có sao hết, nguôi ngoai rồi, cái vết thương lòng nó nguôi ngoai rồi, nó êm rồi. Còn ban đầu nó âm ỉ, nó đau lắm. Những ngày đầu tiên đó, khi mà trốn vòng đi như vậy thì cổ nói cũng buồn lắm nha. Ở đất khách quê người mà một thân một mình đàn bà con gái ôm đứa con ra đi như vậy, không nhà không cửa, đi mướn nhà đi tìm việc làm, khổ cực biết nhường bao nhưng mà vượt qua được hết rồi. 5 năm mẹ con đã sống chung bên cạnh chia sẻ với nhau, tuy rằng đứa con còn nhỏ nhưng mà sống cũng tạm gọi là an ổn, chứ không chưa thể gọi là hạnh phúc nhưng mà tạm gọi là an ổn, còn hơn là những ngày sống chung với chồng giống như địa ngục vậy đó. Thì bỗng dưng một ngày nọ cổ nhận được một cú điện thoại, chồng cổ gọi đến, không biết ai cho, người thân nào cho số điện thoại mà ông chồng gọi đến. Ông khóc, ông năn nỉ quá sức luôn. Ông năn nỉ cái cổ nói không, sợ lắm rồi, 5 năm chung sống với ông giống như địa ngục vậy đó, bây giờ mẹ con tôi ăn ổn lắm rồi, tôi sợ lắm rồi, đừng có xin xỏ năn nỉ gì nữa hết á, nợ duyên của mình nhiêu đó đủ rồi. Cổ nói vậy đó, xong rồi cái cổ quyết định là không là không. Rồi ngày nào cũng gọi năn nỉ, ngày nào cũng gọi năn nỉ, cổ cũng không là không. Cái ông nói thôi, nếu mà bây giờ cho tôi một cơ hội đi, và cũng như cho bản thân em một cơ hội, tức là cho thời gian 1 tháng để suy nghĩ kỹ. Trong 1 tháng này cậu đó trở về nơi Việt Nam, bởi vì mẹ đang đau, đang bệnh, trở về nơi Việt Nam. Trong vòng 1 tháng cho cô này suy nghĩ, để rồi sau đó, sau 1 tháng cậu này trở về bên Mỹ, từ Việt Nam trở về bên Mỹ, cô sẽ cho một cái câu trả lời cuối cùng để quyết định. Nhưng mà trong 1 tháng cậu này trở về Việt Nam thì bao nhiêu biến cố lại thay đổi. Cậu đã quen với một người con gái ở tại Việt Nam đây, rồi làm đám cưới luôn ở bên này luôn rồi. Lúc mà cậu ta trở về bển thì cô này cũng mới gọi điện, cô nói tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thể sống ích kỷ vậy, cho nên tôi vì đứa con của tôi, thôi thì tôi cho anh một cơ hội trở về làm cha. Tôi thì bỏ qua hết cái chuyện cũ. Cái ông chồng ông mới nói một câu như thế này: trễ rồi, muộn rồi, tôi cưới vợ rồi. Lúc đó cổ khóc, cổ khóc lên, cổ khóc lên rồi cổ lái xe, cổ đi trên đường á, cổ nói cổ lủi qua, cổ lủi lại, xiết một chút xíu nữa là bị xe tông rồi. Cổ mới lật đật cổ gọi điện, cổ hỏi cô Lan ơi, con phải làm sao đây? Con nói ai trói buộc cô? Cô tự trói cô, 5 năm qua cô sống không có chồng, cô sống được, tại sao bây giờ lại đau khổ đến thế? Đâu, cô tự hỏi lại mình coi, 5 năm qua cô xa chồng cô, một mình nuôi con, mà những ngày đầu khó khăn gian khổ cô đã vượt qua được, mà tại sao bây giờ anh ta tuyên bố một câu đã muộn rồi, đã cưới vợ rồi, mà tại sao cô còn nắm níu để làm gì? Hết duyên hết nợ, nhẹ nhàng buông tay đi. Có nắm giữ lại giữ không được, giữ cái thân xác của người ta mà không giữ được cái hồn của người ta thì giữ để làm cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một cái xác chết mà thôi, phải không? Xác mà không hồn thì chẳng qua là một xác chết thôi, có giữ được đâu. Mà anh ta đã nói muộn màng rồi, tôi với em hết duyên hết nợ, người ta đã nói dứt khoát vậy rồi, mà tự hành hạ mình chi cho khổ vậy? Chỉ khi nào mình buông được thì mình mới giải thoát, phải không quý huynh đệ? Cô hỏi cổ vậy đó, cô hỏi có 5 năm qua không có chồng cô sống như thế nào? Cô nói cũng ổn. Mà tại sao bây giờ lại đau khổ như vậy? Buông đi cô, hết duyên hết nợ, có nắm lại cũng không có lợi ích gì, nhẹ nhàng buông tay đi. Cô tuổi đời bao nhiêu? Cái cổ nói con mới có 25 tuổi thôi. Tuổi đời cô mới có 25 thôi mà. Nếu mà cô không hiểu biết Phật Pháp, cô ở ngoài đời, cái cũ mình buông đi thì mình mới nắm được cái mới, không? Mà có khi mình buông cái xấu mà mình nắm được cái đẹp nữa thì sao? Phải không quý vị? Có khi mình buông được cái này, nó xấu, nó tệ, nó cũ rồi, buông ra khỏi cái tầm tay của mình, mình có thể nắm lấy cái khác quý hơn nữa. Con nói vậy, cái cổ nói rồi, khỏe rồi, giải thoát rồi, xin cảm ơn cô, giải thoát rồi đó. Ai tháo mở cho mình? Con không có tháo mở cho cô, con chỉ cho cô cái đầu mối đó, để tự rồi, tự cô tự giải thoát mình, tự tháo, tự mở. Đừng cột, đừng trói, biết sống tùy duyên, biết tin vào nhân quả. Đức Phật dạy chúng ta sống một đời sống an lạc, giải thoát là thế đó, phải không quý vị? Cho nên ở đây lời răn nhắc của Hòa Thượng Tịnh Không ở điều thứ hai, giải thoát là tự do. Điều thứ ba, gieo gió thì gặp bão, phải không? Ai gieo gió gặp bão? Gieo trồng cái nhân xấu ác thì bão tố sẽ đến với mình. Gieo gió thì gặp bão mà. Ý nói rằng mình gieo trồng cái nhân xấu ác thì mình sẽ gặt hái cái quả khổ đau. Người Phật tử chúng ta phải tin sâu vào đạo lý nhân quả. Mà tin vào đạo lý nhân quả rồi thì xin thưa quý vị, quý vị sống rất là an nhàn tự tại, không có khổ đau. Là bởi vì mình không trách ai hết, không oán trời mà mình cũng không trách người. Bởi vì cái tác nhân chính yếu không phải trời, không phải người, mà do chính mình. Mình là chủ nhân tự quyết định cuộc đời mình khổ hay vui là do mình hết. Gieo gió thì gặt bão thôi, làm xấu thì gặp cái quả báo xấu. Ác lai ác báo tự tác, hoàng tự thọ. Điều này quý vị nên nhớ nè. Cái đó là cái đạo lý nhân quả. Nhân quả xưa nay rất nhiệm màu, nhân nào quả nấy có sai đâu. Gieo nhân gặt quả không sai chạy, nhân quả công bằng vị ai đâu. Công nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng, không có vị nể bất kỳ một ai đâu quý vị ơi. Chúng ta hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, quan tòa xét xử. Ai đối xử xấu xa tệ bạc với mình, nhân quả xử họ. Còn mình không vì thế mà tạo cái tác nhân xấu ác. Bởi vì chúng ta gieo gió thì gặt bão, gieo nhân nào gặt hái quả báo đó mà thôi. Bây giờ con nói trên phương diện xấu ác, gieo trồng cái gì thì gặt hái kết quả đó đây. Một câu chuyện điển hình thôi quý vị. Có một người nọ làm nghề đồ tể giết heo. Ngày nào ông ta cũng giết ít nhất là 2 con heo. Nhất là cái phiên chợ Tết đó, là một ngày có thể 10 con, mười mấy con. Mà cái việc giết heo của ông thì ông thấy giống như là một cái cuộc vui cho mình vậy đó. Mỗi lần ông cầm con dao chọc tiếp con heo, đâm họng con heo, máu từ nơi cổ họng của con heo ọc ra. Ông lấy cái thao, ông hứng cái ông cười ha hả. Ông lấy đó làm niềm vui. Ngày nào mà không làm là cảm thấy buồn đó nha. Việc làm đó mà làm mỗi ngày, bây giờ không làm là cảm thấy tôi buồn lắm rồi đó. Cho nên dù phiên chợ có ế cách mấy, ít nhất ông cũng giết 2 con heo trong ngày. Một hôm nọ, khi mua một con heo lớn mập tròn, trong lòng anh ta rất là đắc ý. Bữa nay làm thịt con heo này chắc chắn là sẽ có lợi nhuận rất to đây. Lúc mà đang trói con heo lại và dùng dao chọc tiết con heo, đâm vào họng con heo, mà không biết rằng con heo này nó có một cái năng lực mạnh mẽ. Nó dùng dãy một cái thật mạnh. Khi nó dùng dãy một cái thật mạnh, bởi vì ông ta đã buộc trói chặt 4 cái chân của con heo rồi, nó dùng thật mạnh hất anh ta đang đứng vậy đó, hất anh ta tưởng sao hất rơi vào trong cái nồi nước sôi. Cái đó gọi là gieo gió gặt bão, phải không quý vị? Ngày nào anh ta cũng đâm họng heo rồi trụng nước sôi nó. Bây giờ nó dùng sức mạnh, nó đau quá mà nó dùng sức mạnh, nó dùng dãy một cái. Khi nó dùng dãy một cái vậy nè, nó văng ra chúng anh ta. Anh ta từ ở nơi đó mà nhảy vào, lọt vào trong cái chảo nước sôi luôn. Hỏng hết mình mấy mà không cứu chữa được. Quý huynh đệ thấy rõ ràng, đời xưa quả báo thì chày, tức là còn lâu á nha. Đời nay quả báo một giây nhãn tiền đó quý vị. Gieo nhân nào gặt hái quả báo đó thôi. Và có khi gieo nhân hiện đời mà chưa đến, chưa gặt hái quả báo, quý vị cũng từng đừng nghĩ rằng nhân quả tại sao mà nó lại trục trặc. Thấy không? Nhân quả, cái luật nhân quả cũng có lúc trục trặc, không có đâu nha. Sở dĩ hiện đời ta gieo trồng cái nhân mà chưa gặt hái kết quả là chưa đủ duyên, sớm muộn gì đủ duyên cũng thành quả thôi quý vị ơi. Hiện đời mình gieo trồng mà chưa trổ thành quả, có khi cái quả nó trổ ở đời sau, nhưng mà cũng có khi nó trổ ngay hiện đời này. Rồi có một người nọ, ông ta tên là Liên Ngọc Thành. Ông này cũng là một người Phật tử đi chùa ăn chay tháng có 10 ngày thôi. Bữa đó ông đến nhà của người bạn chơi. Ông bạn mới nói: bữa nay tôi phải đãi anh một bữa no nê rồi mới được về nha, lâu lắm anh em mình mới gặp nhau. Hỏi anh muốn đãi tôi gì vậy? Nhà tôi có một con gà mái, tôi bảo bà vợ của tôi làm thịt con gà mái nấu cháo gà đãi anh. Anh em mình sẽ nhậu một bữa no nê, lâu lắm rồi. Vừa nói như vậy cái ông Ngọc Thành ông mới nói: mình là một người Phật tử, vì một bữa ăn của mình mà phải giết chết một con gà như vậy. Ông ta mới nói ngày đó không phải ngày chay của ổng. Ông nói: tôi ăn chay, tôi ăn chay, không có ăn thịt được. Vậy sao? Anh ăn chay rồi tôi phải làm gì? Nói nếu mà bạn bè nghĩ tình thôi đãi cho tôi bữa cơm chay đi. Nói thôi, không lẽ làm hai ba món, thôi bà đi chợ bà mua đồ nấu đồ chay đãi cả nhà ăn luôn đi. Ông bạn nói với bà vợ vậy, cái bà vợ đi chợ nấu một bữa cơm chay, cả gia đình đều ăn chung với người bạn là ông Ngọc Thành. Đến khi ông Ngọc Thành chia tay người bạn ra về, ông trở về thì phải qua một chuyến đò ngang. Ông mới vừa đưa tiền mua vé để qua đò, mới vừa bước xuống đò có một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên đò mới nói: ở trên đò này có một người nói dốc nói láo, không ăn chay mà nói ăn chay. Nếu mà chứa cái kẻ đó ở trên đò chắc chắn chuyến đò này có tai nạn đó nha. Ông lão nói vậy cái ai cũng ngơ ngác hỏi: ai, ai nói dốc nói láo, ai chuyên gia đường gạt nói dốc nói láo không ăn chay mà nói ăn chay đâu. Cái ông Ngọc Thành ông cũng đứng về ông nói: tôi bữa nay không phải ngày chay, nhưng mà tôi vì cứu con gà tôi phải làm bộ nói với bạn của tôi nói dốc, nói với bạn tôi là tôi ăn chay để tôi cứu con gà đó. Tôi thấy việc làm đó đâu có gì quá đáng mà mắc mớ gì ông nói là tôi nói dốc nói láo. Cái mọi người nói ông lão đó, ông nói đó, quay qua quay lại ông lão ông đâu mất tiêu, ông đi mất tiêu rồi. Mọi người nói ông làm ơn cha làm ơn cha lên giùm con đây, cha nói dốc nói láo mà hồi nãy ông lão ông nói rồi đó nghe. Ai nói dốc nói láo không ăn chay mà nói ăn chay đi, ảnh hưởng cả chuyến đò này gặp tai nạn đi lên, lôi ông lên, không cho ông xuống đò. Cái con đò mới tắt bến đi. Ra khỏi sông cái rồi thì bắt đầu giữa sông cái sóng gió lên làm lật úp cái con đò. Những người trên chuyến đò đó bị tai nạn chết hết. Ông Ngọc Thành vì cứu con gà mà thoát nạn. Thấy không quý vị? Gieo nhân nào gặt hái quả đó. Cứu con gà mà xin chút phải mất mạng mà nhờ cứu con gà thoát nạn. Ông già đó ông nói: trên chuyến đò này có cái người nói dốc nói láo không ăn chay mà nói ăn chay, chẳng qua là đuổi ổng lên, nếu không ổng đi trên chuyến đò đó ổng gặp tai nạn rồi. Thấy không quý vị? Gieo nhân nào gặt hái quả đó thôi. Gieo cái nhân tốt lành chúng ta sẽ gặp cái quả tốt lành. Kính khuyên quý vị tin sâu vào đạo lý nhân quả, ngăn ngừa những cái nhân xấu ác đi. Muốn tránh đi cái quả khổ đau, quý vị phải ngăn ngừa cái nhân xấu ác. Bồ Tát thì hiểu rõ lý nhân quả, cho nên rất sợ cái nhân xấu mình gây tạo. Còn chúng sinh thì lại sợ cái quả khổ mà cứ gieo trồng cái nhân đau khổ. Có tránh có trốn cũng không khỏi đâu quý vị. Bởi vì nhân quả theo ta như bóng không rời hình. Do đó Hòa Thượng Tịnh Không rút kết qua lời Phật dạy, gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên: gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi. Ai mà gian xảo thì người đó nghi dữ lắm, thấy không? Cái người mà có cái tâm gian xảo không hợp đó, hết nghi người này đến nghi người kia. Con kể quý vị nghe, khi nói đến người đa nghi gian xảo thì trong lịch sử của Trung Hoa, ai trong chúng ta cũng biết đó là ai? Tào Tháo đa nghi gian xảo chứ gì. Ông đa nghi, ông gian xảo dữ lắm, ai cũng nghi hết. Tương truyền rằng Tào Tháo ngủ luôn luôn lúc nào cũng kè kè cái thanh gươm ở trên đầu nằm của mình. Bởi vì ông sợ, sợ có người giết ổng. Giết ổng là ổng để cái thanh gươm trên đầu nằm. Có một hôm nọ trời mùa đông giá rét, ban đêm ổng ngủ, ổng lăn, ổng trở mình cái rớt cái mền xuống dưới đất. Một tên hầu mới lụm cái mền lên đắp cho ổng. Đắp cho ổng vậy đó, ổng mở mắt ra ổng thấy, ổng biết rằng kẻ hầu này đắp mền cho ổng bởi vì ổng bị rớt cái mền. Vậy mà ổng thà là giết lầm chứ không tha lầm. Chủ trương của Tào Tháo giết lầm không tha lầm. Ổng mới rút gươm ra, ổng chém cái người hầu mà đắp mền cho ổng đó. Ổng chém chết xong cái ông nằm xuống ngủ tiếp. Sáng dậy cái bắt đầu ổng khóc lên, ổng mới nói: Ai giết kẻ hầu của tôi vậy? Ổng giết mà ổng làm vậy đó nha, gian xảo chưa. Ông khóc ồ lên, cái mọi người nói: hồi hôm á, tướng quân đã giết cái tên hầu cận này. Nói trong giấc ngủ ta không biết, cái đó gọi là mộng du, trong giấc ngủ không biết gì hết. Ông gian xảo dữ lắm mà ông đăng nghi dữ lắm. Có một hôm ông bị rượt đuổi. Khi mà ông bị rượt đuổi không còn đường tẩu thoát nữa, cái ông cũng chạy trốn vào nhà của người bạn. Người bạn mới biết rõ cái hung tin là cáo thị giáng khắp nơi, ai bắt được Tào Tháo giao nộp sẽ hưởng cho 3.000 lạng bạc. Do đó người bạn chí thân đem giấu ổng trong nhà, mới kêu người nhà ra nói nhỏ. Nói nhỏ là kêu giết thịt con heo ở trong nhà đó để đãi đằng cho khách. Còn chính cái bản thân người bạn đi mua rượu. Vậy mà ông Tào Tháo ổng thấy người bạn của ổng gọi người nhà quắc quắc lên, kê tay nói nhỏ, cái ông nghi nha, không biết nói cái gì đây. Đi trình lính, quan lính thì bắt mình chứ không gì hết. Rồi thấy ông này, ổng nói ổng đi mua rượu mà sao đi lâu quá không thấy về. Cái bắt đầu vợ của người bạn đó mới bước ra mới nói chờ chút xíu đi, chồng tôi đi mua rượu mà hơi xa, đường hơi xa, rượu ngon bán ở cái xóm mà bên cạnh chứ không phải xóm mình, cho nên phải đi hơi xa, chờ chút là ổng về liền. Tào Tháo ngồi nghi chờ mấy tiếng hồ nghi rồi. Lúc đó cái người mà đầy tớ đầu bếp á mới ra hỏi nhỏ bà vợ, hỏi gì chứ, hỏi bà bây giờ làm sao. Cái bà này bà mới có khách ở đó, bà sợ Tào Tháo ngại là vì mình là khách mình đến, cho nên nhà người ta mới bận rộn phải lo đãi đằng cho mình. Cho nên bà này bà mới nói chổng một câu thì lấy dây buộc chặt, bạc buộc chặt lại là giết nó được chứ gì. Nói là lấy dây buộc chặt là giết được chứ gì. Nghe đến đây Tào Tháo nói rồi, kêu lấy dây buộc chặt là trói mình lại rồi giết được chứ gì. Cho nên Tào Tháo rút gươm ra chém hết 8 người ở trong nhà, chém hết luôn. Xong rồi ổng mới đuổi ngựa bỏ chạy. Tại vì ổng sợ là mấy người này đã báo quan rồi. Chạy đến giữa đường cái gặp người bạn đó đang ngồi trên lưng ngựa cầm mấy bầu rượu. Anh nói đi đâu vậy, về. Ở ngoài kia người ta đang dây bắt. Tào Tháo biết rồi, Lúc mà Tào Tháo bỏ chạy, chạy đi ra cửa sau thì thấy nhà sau đang dùng dây trói con heo lại. Tào Tháo biết rằng mình đã giết lầm rồi đó. Nhưng mà giữa đường gặp người bạn nói vậy, ông ta rút gươm chém luôn người bạn chết luôn, và nói một câu như thế này: cho ông về nhà thì cơ mưu bị bại lộ. Giết luôn quý vị. Hơn 100 năm sau, khi Tào Tháo đã chết rồi, quý huynh đệ biết chăng, ở tại đất nước Trung Hoa, tức là Trung Quốc bây giờ đó, người ta mổ bụng con heo ra làm thịt, trên cái lá phổi còn đề hai chữ Tào Tháo. Lá phổi của con heo đề hai chữ Tào Tháo để gửi gắm cho người đời một lời khuyên: đa mưu gian xảo nghi ngờ như là Tào Tháo đây, rốt cuộc rồi chiêu cảm cái quả báo làm heo 100 năm sau vẫn còn làm hân heo nữa đó quý vị ơi. Hòa thượng Tịnh Không ngày dạy chúng ta, cái người gian xảo thì đa nghi lắm, nghi ngờ đủ thứ hết. Kính khuyên quý vị răng nhắc mình sống một đời sống chân thật đi quý vị. Mình sống với ai mình cứ thiệt tình, mình chân thật đi. Dù rằng người ta có dối trá với mình, nhưng mà người ta không dối được cái quy luật nhân quả đâu. Còn bây giờ quý vị gian xảo, dối trá, dối được tất cả mọi người đi nữa, nhưng không bao giờ dối được quy luật nhân quả. Không dối được đâu. Gieo nhân nào gặt hái quả báo đó, phải không? Cho nên nãy giờ chúng ta học được mấy điều răn rồi: bi quan là tự sát, giải thoát là tự do, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cội phúc. Từ bi là cội phúc. Cái điều thứ năm á, Hòa thượng Tịnh Không dạy chúng ta, từ bi chính là cội phúc. Đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Mà lòng từ hay băn vui, lòng bi hay cứu khổ. Cho nên nói từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Người có lòng từ bi là người đó hay ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Phàm nhân chúng ta thì tôi từ bi với ai cũng được hết trơn á, nhưng mà người đó phải là người làm cho tôi vui lòng, tôi thích. Còn cái người đó làm trái ý tôi không thích rồi, tôi không thể từ bi với người đó. Thậm chí người kia là người thân trong gia đình của mình cũng vậy nữa. Vừa rồi vào ngày rằm tháng 7, có một cô Phật tử, cô này một năm đi chùa có một lần thôi, đó là ngày rằm tháng 7. Cô đi đến chùa, cô mới nhờ quý cô ghi cái danh sách cầu siêu, rồi ghi danh sách cầu an cho gia đình. Sau khi ghi xong rồi, mời cổ xuống dùng cơm. Ăn cơm xong rồi, cái cổ lại cô nói: Cô Lan, lại nói cho con xin mượn lại cái danh sách hồi nãy con gửi. Hỏi sao vậy cô? Quý cô có ghi sai không? Cái cổ nói: không có sai, con đọc quý cô ghi đi rõ ràng lắm, nhưng mà bây giờ con suy nghĩ lại rồi. Hỏi suy nghĩ gì vậy cô? Cái cổ trả lời vậy nè: cô cho con mượn cái danh sách đó đi. Con gạch tên ổng ra, con nghĩ lại rồi, con đâu có ngu đâu, con đi cầu an cho ổng để ổng tập bồ ổng đi với người khác hả? Suy nghĩ lại rồi nha, ghi tên cầu an cho chồng mà suy nghĩ rồi, gạch tên ra, đâu có ngu gì mà đi cầu an cho ổng để ổng phản bội mình, ổng đi cặp bồ khác. Gạch tên ra liền đó quý vị ơi. Không biết mình có phải loại từ bi đó không nha. Từ bi với ai tôi cũng từ bi, nhưng mà chừa cái con mẹ đó ra. Có không quý vị? Hỏi tại sao vậy? Tại vì cái bà đó bà xấu lắm, bà phá hoại tôi, bà hay chỉ trích chê bai tôi, bà hay châm chọc tôi, cho nên ai tôi cũng từ bi được hết á. Tôi tu ai tôi cũng từ bi, nhưng mà tôi chừa con mẹ đó ra. Ai đối với chúng ta như thế nào, chúng ta hãy lấy tâm từ, tâm bi đối xử lại với họ. Đó là phương cách để xóa bỏ hận thù đối với vị, để chấm dứt quan khiên đó. Còn nếu không, ai đói thì sao? Ăn miếng trả miếng. Tao đói tốt thì tôi tốt lại, đói xấu tôi xấu lại. thì mình có khác gì người ta đâu quý vị. Người ta không hiểu biết Phật Pháp, người ta dấn thân vào con đường tạo nghiệp, chẳng lẽ mình là người Phật tử mình cũng bắt chước giống họ như vậy sao? Cho nên kính khuyên quý vị, từ bi là cội phúc. Ai muốn có được cái phúc báo ở đời, ai muốn tạo cho mình một đời sống an lạc giải thoát, thì hãy nương hạnh từ bi mà Đức Phật chỉ dạy đây, tức là tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh không phân biệt, luôn ban vui, luôn cứu khổ cho tất cả mọi người. Não hại bất kỳ một ai, dù là một lời nói, trong lúc sân giận chúng ta phải làm chủ lấy mình, đừng để thốt lên một lời nói để não hại bất kỳ một ai. Bởi lẽ một lời nói não hại người ta, cổ đức đã từng dạy chúng ta như thế này: mạc động thiên văn hủy, chớ làm động ngàn sông ngàn nước. Dù cho ngàn sông ngàn nước bây giờ chúng ta quậy cho nó đục nước, nhưng mà cũng không bằng làm động tâm một người tu. Dao động thiên văn thủy, mạc động đạo tâm nhân. Làm dao động ngàn sông ngàn biển, nhưng mà không, cái tội đó không bằng cái tội làm động tâm một người tu đạo đó quý vị ơi. Đừng não hại bất kỳ một ai, hãy lấy cái tâm từ tâm bi để đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, dù kẻ đó phá hoại, nhục mạ, tìm cách chỉ trích, chê bai đối với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn đối xử tốt đẹp với họ. Bởi vì ta là người Phật tử tin sâu vào đạo lý nhân quả, gieo nhân nào gặt hái quả báo đó. Ta đâu dạy gì tạo cái nhân xấu ác vì một cái xấu dở của người khác mà làm mất đi cái cao quý của chính mình, phải không? Vì cái xấu dở của người ta mà mình mất đi cái quý của mình, đáng tiếc lắm quý Phật tử ơi. Hãy lấy tâm từ tâm bi đối xử tốt đẹp. Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư, khi Ngài bước ra giáo hóa đồ chúng, lúc đó có một người nọ mắc phải một chứng bệnh cùi. Ông ta mới đến xin Ngài Bạch Ẩn cho con được thế pháp xuất gia. Ngài Bạch Ẩn mới tiếp nhận hứa khả và làm lễ thế pháp xuất gia, cả chúng đều rùng mình hết. Ông đó ông bị cùi đó thầy ơi, thầy chứa ổng, thầy ở nghe, tụi con không ở chùa nữa đâu à. Vậy mà Ngài Bạch Ẩn dẫn độ cho cái ông bị bệnh cùi đó, tự tay Ngài cầm dao cạo tóc cho ông ta. Cái người đệ tử thị giả thân tín đó, tất cả chúng đều bỏ đi hết, riêng cái người thị giả thân tín theo hầu Bạch Ẩn Thiền Sư, thấy như vậy mới bước vào bên trong, lấy một thau nước để bao nhiêu thuốc tẩy thuốc rửa vào ông đó, nói thầy ơi rửa tay đi, để nó nhiễm trùng, để nó lây lan bệnh tật, vi khuẩn vi trùng không, cái ông này cũng bị bệnh cùi đó. Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư mới nói một câu: cái tâm phân biệt chấp trước của mình nó còn dơ bẩn hơn là những con vi trùng cùi đó nữa, phải không quý vị? Phải không? Cái tâm phân biệt chấp trước của mình đó nó còn bẩn thỉu hơn là những con vi trùng vi khuẩn bệnh. Do đó chúng ta làm sao trong cuộc sống tương giao lấy cái tâm từ tâm bi đối xử tốt đẹp với nhau, bởi vì cuộc đời này ngắn hạn lắm quý vị ơi, cao lắm là 100 năm rồi ai cũng phải trở về hết, có ai sống đời sống mãi đâu, rốt cuộc trong chúng ta ai cũng phải đi về hết. Mà một mình muốn trở về quê hương cực lạc thì ngay bây giờ mình phải nuôi dưỡng cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã, nuôi dưỡng cái tâm Phật thì mới về cõi Phật được. Còn hàng ngày mình nuôi chứa cái tâm ma thì về cõi nào mình biết rồi, phải không? Muốn về cõi Phật phải nuôi dưỡng và phát triển tâm Phật. Hàng ngày mình chứa cái tâm ma thì chắc chắn sẽ ở trong cảnh giới của ma. Do đó lời răn khuyên của Hòa Thượng Tịnh Không: từ bi là cội phúc. Từ bi có thể xóa bỏ hết hận thù. Mà Đức Phật đã từng dạy rằng hận thù diệt hận thù, đời này không thể được. Từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. muốn chấm dứt quan khiên tốt trái. Ngay bây giờ chúng ta phải lấy tâm từ bi để đối xử với tất cả chúng sinh, không riêng cá nhân người nào. Đó là phương cách để giải trừ quan khiên tốt trái đó. Và lòng từ bi kia sẽ giúp cho chúng ta tắt dần biển khổ đau thương của cuộc đời. Chỉ có tình yêu thương mới đem lại cho con người hơi ấm. Và chỉ có tình yêu thương mới là nền tảng căn bản, là chất liệu để xây dựng một thế giới hòa bình, an vui, hạnh phúc quý vị ạ. Tình thương yêu đó chúng ta nuôi dưỡng gọi là lòng từ bi, mà nuôi dưỡng và thực hiện bằng những hành động cụ thể như sau. Từ cái tình yêu thương đối với gia đình thân quyến của mình, luôn tận tâm tận lực vì những người thân mà hy sinh cả tánh mạng của mình, không quản ngại, lo cho gia đình tận tâm tận lực. Bởi vì mình có tình yêu thương đối với người thân, từ cái tình yêu thương đối với người thân ta phải ban rãi cái tình thương đó rộng hơn. Đó là tình làng nghĩa xóm. Người ta nói quyến thuộc xa không bằng láng giềng gần. Quyến thuộc của mình ở xa, mình gặp tai nạn láng giềng ở gần giúp mình, chứ quyến thuộc ở xa không ai giúp mình đâu quý vị ơi. Cho nên chúng ta sống phải có tình làng nghĩa xóm, phải biết yêu thương, phải giúp đỡ lẫn nhau. Trong lúc tối lửa tắt đèn hoạn nạn chia sẻ cùng nhau. Từ cái tình làng nghĩa xóm đó, ta còn mở rộng tình thương đối với tất cả những người dù rằng mình không quen, mình không biết, nhưng nghe người đó gặp hoạn nạn khổ đau, mình cũng phát khởi cái tâm từ bi chia sẻ giúp đỡ cho họ, mong rằng họ vượt qua những hoạn nạn khổ đau đó bằng tất cả tấm lòng yêu thương mà ta gọi là lòng từ bi, dù người đó chúng ta chưa biết mặt. Thí dụ nha, quý vị chưa biết mặt người nào mà chỉ nghe thôi, trên đài hay là huynh đệ đồng tu cho biết là tôi gần nhà, tôi gần xóm tôi có người đó bị đau, bị bệnh mà không tiền thang thuốc chữa trị, mà gia đình con cái đông đảo còn nhỏ. Mình nghe nói là mình nói thôi, tôi không biết mặt người đó, nhưng tấm lòng của tôi chia sẻ, có nhiều tôi giúp đỡ bấy nhiêu. Cái đó gọi là lòng từ bi đối với tất cả những người chung quanh. Mở rộng thêm nữa là đối với tất cả chúng sinh, không phải là người mà là vật, ta cũng yêu thương vì biết rõ tất cả chúng sinh là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, và là chư Phật đời vị lai. Do gì trong quá trình luân hồi thai thân đổi kiếp, chúng ta không nhìn nhận được nhau thôi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải biểu hiện lòng từ bi đó bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Đó chính là làm tất cả những việc đem lại lợi ích an vui cho tha nhân, cho chúng sinh. Làm được không? Nếu làm được thì quý vị đang vun trồng cái cội phúc cho mình. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Thông Phong tóm tắt lại năm điều răn nhắc tất cả chúng ta, dù xuất gia dù tại gia nên nhớ, mà con tổng kết lại như sau: bi quan là tự sát, giải thoát là tự do, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cội phúc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời răn nhắc của Ngài để sống tốt đạo đẹp đời. Sự hiện diện của quý vị ở đâu là niềm vui và hạnh phúc xuất hiện ở đó, và sự hiện hữu của quý vị cũng là hình ảnh cao quý của chánh pháp. Bởi vì người Phật tử nương vào giáo pháp thực hành sống đời chân chánh thì ngay chỗ đó chánh pháp xuất hiện đó quý vị. Phật pháp có được tồn tại trên thế gian hay không, đó là do người Phật tử xuất gia tại gia chúng ta có biết hành trì đúng theo lời Phật dạy hay không. Mong rằng toàn thể quý Phật tử sống một đời sống đạo đức qua năm điều răn nhắc của Hòa Thượng Tịnh Không, để ngay trong cuộc sống hiện tại này, thân tâm quý vị luôn an lạc, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng tiêu trừ, đời đời nương bóng từ, kiếp kiếp tu Phật đạo. Và lời chúc cuối năm kính chúc toàn thể quý Phật tử, gia đình, cháu con luôn hiếu thảo, trên thuận, dưới hòa, thân quyến gần xa, nhà nhà luôn hạnh phúc. Thành tâm nguyện chúc cho kẻ thác siêu sinh, người còn hư thới, âm dương lưỡng lợi, phước quả vô biên, pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Bây giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đến về để hồi hướng.
Nguyện đem